Xin trân trọng kính chào hội thánh, quý ông bà, anh chị em. Rất là cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi một chuyến đi phước hạnh, bình an và được trở về để cùng với hội thánh thờ phượng Chúa, hầu vì Chúa buổi chiều hôm nay trong ơn của Chúa. Và chủ đề mà chúng ta sẽ có thể nhiều lần được nhớ ở trong những ngày sắp tới nói về cái việc xây dựng nhà Chúa. Xây dựng nhà Chúa dựa trên nền tảng của lời Chúa mà chúng ta vừa được tuyên đọc. Ở trên nước Mỹ này người ta nói rằng ở nơi nào mà có cộng đồng của người Hoa đó, thì ở nơi đó có gì quý vị? Có nhà hàng. Và khi nào mà có cộng đồng của người Việt thì có tiệm nail. Có tiệm nail. Và khi nào mà có cộng đồng của người Đại Hàn á, người Korean, thì có tiệm giặt ủi. Nhưng mà quý vị còn quên một điều là nơi nào có cộng đồng người Đại Hàn, những người tin kính Chúa đó, là có ngôi nhà thờ, dù nhỏ hay là lớn. Dù nhỏ hay là lớn. 90 gia đình người tín hữu Đại Hàn, 90 gia đình thôi là họ có một cái ngôi nhà thờ. Tìm đủ mọi cách. Nếu quý vị không tin tôi, quý vị xuống ở California, ở thành phố Garden Grove. Cái thành phố đó là thành phố hội thánh Đại Hàn mọc lên như nấm, rất là nhiều. Và chúng ta thấy cái tinh thần của những người tín hữu Đại Hàn, họ lo toan xây dựng công việc nhà Chúa rất là đặc biệt, yêu mến và muốn có một cái nơi để thờ phượng riêng cho dân tộc mình, cho cái cộng đồng mình. Cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 29 vừa qua đó, nói về cái tấm lòng, tâm trạng của vua David sau khi ông đã bình định xứ sở, được Đức Chúa Trời ban ơn cho làm cho đất nước được hưng thạnh và mọi kẻ thù được yên ổn rồi, thì ông chạnh lòng. Ông nghĩ là bây giờ mình đang ở trong một cái cung điện lộng lẫy, nguy nga như thế này, mà đền thờ của Chúa vẫn còn là đền tạm. Cho nên lòng của ông rất là xót xa và ông muốn tìm cách để xây dựng nhà Chúa. Nhưng mà Chúa đã bày tỏ qua tiên tri của Ngài cho biết rằng ông không thể xây dựng được vì ông là người chiến sĩ đã xông pha nhiều trận và đã đổ máu nhiều. Cho nên cái việc xây dựng đó sẽ để lại cho con ông là vua Salomon sẽ là cái người đứng lên để xây dựng một cái đền thánh nơi ngự cho Chúa. Và vì vậy nương trong cái câu chuyện này, mặc dù David không có chính tay mình xây dựng ngôi đền thờ nguy nga cho Chúa, nhưng mà ông đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Chúng ta thấy trong cái câu chuyện văn mạch mà chúng ta đọc, ông đã chuẩn bị tất cả mọi thứ vật đầy đủ để cho con mình có thể sẵn sàng để xây dựng. Trở lại với cái tình trạng của hội thánh của chúng ta ngày hôm nay tại đây, quý ông bà anh chị em, chúng ta đã thấy chúng ta đã ở tại đây suốt gần 20 mấy năm qua, gần 30 năm rồi, và chúng ta chỉ cỡ ở tại đây chỉ là nơi tạm mà thôi. Chúng ta chưa có một cái nơi chỗ nhóm nào chính thức cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại vùng này. Và cái tình hình càng ngày chúng ta thấy càng ngày càng khó khăn cho sự sinh hoạt của hội thánh, cho cộng đồng. Và đã đến lúc mà để muốn triển hội thánh, muốn xây dựng nhà Chúa được càng ngày càng tốt đẹp hơn và kết quả hơn, phát triển công việc Chúa, thì chúng ta không thể nào bằng lòng ở tạm ở tại nơi đây. Bị giới hạn rất là nhiều trong mọi sinh hoạt của chúng ta, trong mọi chương trình truyền giảng hay huấn luyện của hội thánh, có thể làm được nhiều hơn, nhất là cho cả một thế hệ tương lai nữa. Cho nên chúng ta đã đến lúc suy nghĩ mà chúng ta xây dựng nhà Chúa, hay nói một cách khác, có những option có thể mua nhà của Chúa để có riêng một cái nơi để mà chúng ta có thể nhóm họp thờ phượng và tự do trong cái việc phát triển công việc nhà của Chúa theo cái sự hướng dẫn của Chúa dành cho hội thánh chúng ta. Vì vậy mà buổi chiều hôm nay chúng ta học về cái đề tài này dựa trong cái lời của Chúa như vậy. Chúng ta thấy xây dựng nhà Chúa là xây cho Chúa, xây dựng cho Chúa trong câu 1, phần B đó. Chúng ta thấy lời Chúa nói rất là rõ. Ở đây, vua David đã nói rằng vì đền thờ đó chẳng phải xây cất cho loài người đâu, nhưng là cho Jehovah Đức Chúa Trời. Cũng vậy, thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, tương lai chúng ta xây dựng nhà Chúa là xây dựng cái đền thờ đó cho chính, cho vương quốc của Chúa. cho hội thánh của Chúa tương lai, cho thế hệ và dòng dõi của dân tộc của chúng ta trong những ngày sắp tới ở trên đất này, trên hải ngoại này. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ này, không xây dựng cho một cá nhân nào hay là xây dựng cho bất cứ một cái ích kỷ nào, nhưng mà xây dựng cho Chúa, cho vương quốc của Chúa, cho thế hệ tương lai, cho hội thánh tương lai. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy cái mục đích mà chúng ta xây dựng nhà này là một cái động cơ ích kỷ, nó giống như trường hợp mà dân sự đời xưa xây cái tháp Ba Bên đó. Kinh Thánh nói rằng họ xây tháp Ba Bên để làm gì quý vị? Làm rạng danh mình đó. Thì Chúa đã ban phước và làm hủy hoại cái kế hoạch đó đi. Tôi tin điều đó. Cho nên quý ông bà anh chị em phải nhớ rằng đây, cái việc xây dựng nhà Chúa này là không phải là cho một cá nhân nào, không phải là cho ban mục sư, không phải là cho ban chấp hành, không phải cho ban tạo mãi để được rạng danh, nhưng mà là cho Chúa. Chúng ta phải ý thức được điều này rõ ràng để chúng ta mới có thể khởi hành cái tiến trình của việc xây dựng tương lai này. Không phải là Obamacare, không phải là Trump War. Khi nhắc đến những cái điều này là người ta nhắc đến những cái từ của những cái cá nhân của con người. Nhưng mà tương lai đền thánh Chúa xây dựng là cho Chúa, cho vương quốc của Chúa. Và tôi tin rằng đó là điều mà Chúa chúc phước cho. Cho nên đây không phải là công việc của ban tạo mãi mà thôi, không phải công việc của ban chấp hành. Xin hội thánh nhớ cho điều đó, để chúng ta có thể rằng đây là công việc chung của toàn thể hội thánh, của từ già đến trẻ, từ giàu cho đến nghèo, tất cả chúng ta đều hiệp một lòng, chung một ý để xây cái nhà cho vương quốc của Đức Chúa Trời trong tương lai. Và chắc chắn rằng nếu chúng ta suy nghĩ điều đó thì chúng ta sẽ thấy Chúa, chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban phước cho cái ý định tốt lành đó cho chúng ta, cho hội thánh của Ngài ở tại đây trong những ngày sắp tới. Và như vậy thì những điều cần làm, chúng ta thấy những điều đó là những điều gì? Thứ nhất ở đây là chúng ta cần phải chuẩn bị, như David đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị gì quý vị? Dĩ nhiên cảm ơn anh Phát đã nói những cái điều chúng ta cần chuẩn bị, những cái bước mà ban tạo mãi sẽ chuẩn bị. Tuần tới chúng ta sẽ có những dự án, những cái kế hoạch, vân vân. Những cái điều chính mà tôi muốn nói là chúng ta phải thật sự cần chuẩn bị tiền, thưa quý vị. Thực tế đó là như vậy. Chúng ta sẽ nói nhiều đến tiền trong những ngày sắp. Hội thánh chúng ta 20 mấy năm qua chúng ta ít nhắc đến vấn đề dâng hiến lắm. Nhưng mà tôi tin báo trước cho hội thánh là những ngày sắp tới chúng ta sẽ nghe nói nhiều về tiền. Điều này là cái điều bắt buộc chuẩn bị nếu chúng ta muốn xây dựng của nhà Chúa. Không thể nào mà chúng ta không có tiền mà chúng ta nói đến cái việc xây dựng đó được. Điều thứ nhì, chúng ta chuẩn bị là chuẩn bị dâng hiến với tấm lòng yêu mến và tự nguyện. Giống như dân sự của Đức Chúa Trời ở trong Sử Ký đoạn 29 mà chúng ta vừa đọc. Họ vui lòng, họ tự nguyện, họ yêu mến, họ dâng hiến cho công việc của Chúa. Chúng ta thấy đó là cái điều mà chúng ta thấy đọc và chúng ta thấy cái tinh thần của họ với tấm lòng đó. Không có sự phàn nàn hay ép buộc, không có sự ép buộc, không có thấy ai mà lên tiếng mà phản đối gì hết. Nhưng mà tất cả đều vui lòng, thấy rõ mục đích, thấy được nhu cầu, tất cả chúng ta vui lòng mà làm điều đó. Đó là cái tinh thần dâng hiến những ngày sắp tới, nhất là vấn đề liên quan đến tiền bạc. Đó là một cái cơ hội để mà chúng ta thật sự đầu tư vào nước trời. Và kế đến cái sự chuẩn bị nó là đòi hỏi sự hy sinh nữa. Chính vua David không phải là chỉ kêu gọi dân sự, mà chính ông cũng bỏ ra những cái gì mà ông có được mà Chúa cho đó để mà dâng thêm vào đó trong việc xây dựng. Ở đây nói rằng, ở trong câu thứ 3, vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời nên ngoài những gì đã chuẩn bị cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền thờ của Đức Chúa Trời các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta. Tức là 90 tấn vàng, 210 tấn bạc tinh luyện để dâng vào đó. Đó là cái của cải riêng của David đó, dâng vào trong đó. Có sự hy sinh. Ông không phải chỉ kêu gọi dân sự của Chúa mà chính ông cũng làm công việc đó. Và người ta tính ra ngày hôm nay với cái số vàng, với số bạc mà ông dâng mười mấy tấn đó là bao nhiêu ngày hôm nay so với cái tiền đô la, quý vị biết không? Là khoảng 2 tỷ đô la, trên 2 tỷ đô la. Đây là một cái sự dâng hiến, một cái sự tận hiến yêu mến của Chúa và hy sinh cho công việc Chúa. Và đây là điều mà nó đòi hỏi hội thánh và quý ông bà anh chị em, cũng như chính mình tôi và gia đình chúng tôi cũng vậy. Nếu chúng ta muốn đạt được thành công mục đích này thì không thể nào mà không đòi hỏi có cái sự hy sinh trong cái việc dâng hiến và trong việc chuẩn bị, trong việc xây đền của nhà Chúa trong những ngày sắp tới. Amen. Tôi ước mong là quý ông bà này phải một lòng đồng một ý nghe. Chứ không phải là chỉ có một mình tôi hay có một người nào ở tại đây. Nhưng mà chúng ta thấy đấy là điều từ nơi lời của Chúa đòi hỏi sự hy sinh, sự dâng hiến tự nguyện. Và kế đến là cái sự dâng hiến rời rộng, rộng rãi nữa. Ở trong câu thứ 5 phần B thì cái bản cũ thì nói là dâng mình cho Đức Chúa Trời. Thì cái chữ dâng mình ở đây thì chúng ta thấy nó không có sát với cái ý nghĩa thực tế. Nhưng mà cái chữ ở trong bản dịch mới này là dâng hiến một cách rộng rãi cho Đức Chúa Trời. Và cái tiền dâng hiến nó sẽ biệt riêng ra thánh Đức Chúa Trời cho công việc nhà của Chúa. Và cái tiền biên riêng ra thánh rồi đó, ngài dâng và không có đòi lại nha. Cái ông bà chị em nhớ. Có một ông đó thì tôi nhớ cái câu chuyện này. Ông muốn dâng hiến cái ngày Chủ nhật đó thì ông có tờ giấy 100 với một tờ giấy 10 đồng. Ông thì đích thực thì ông chỉ muốn dâng có 10 đồng, nhưng mà ông bóc lộn cái tờ giấy, lúc mà vội vàng ông móc lộn cái giấy 100 ông bỏ vô. Cái tới chừng ông khám phá lại, ông thấy nó ông lộn, dâng có, ông muốn dâng có 10 đồng, cho nên ông gặp ông thư ủy, thủ ủy sau đó thì ông nói là làm ơn thối lại cho ông 90. Ông thủ ủy ông mới nói rằng là không được, tiền này là tiền của Chúa rồi. Mà trong này tôi nói xin lỗi thưa ông là nó nhiều tờ giấy 100 lắm, hôm nay có nhiều người dân 100 lắm, mà tôi biết cái tờ nào 100 của ông mà tôi thối lại cho ông, xin lỗi ông. Thành ra ông mới nói giận lẫy, ông nói thôi được, ngày hôm nay tôi Chúa 100 á. Thì ông thủ quỷ ông mới nói thôi, thật sự ông chỉ dân của Chúa có 10 đồng à, chứ không phải dân đâu. Cái lòng của ông có 10 đồng à, phải không? Thành thử chúng ta thấy sự dâng hiến đòi hỏi sự hy sinh, dâng hiến rộng rãi và dâng hiến để biệt riêng cái số tiền đó cho công việc của Chúa như một cái đầu tư vào cái cõi phước hạnh. Và vì vậy mà chúng ta phải có suy nghĩ thật đúng đắn về cái sự dâng hiến để xây dựng nhà Chúa ở trong những ngày sắp tới này. Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện, không phải chỉ nói ở đây, nhưng một số vài người chúng ta thì nói theo có thể là nó quen hay với tinh thần cái miệng lại Chúa, con xin giờ phút này chúng con dâng Chúa một số tiền nhỏ bé, có vẻ khiêm nhường ha, bởi vì có nhiều chỗ, nhưng mà không, lần này không có phải nhỏ nữa. Chúng ta phải xin Chúa, cầu nguyện Chúa ở cho lòng của chúng con dâng Chúa một cách rời rộng, lớn lao để có thể hoàn thành cái mục tiêu này cho Chúa. Không thể còn nhỏ nữa. Chúa nói, con ơi, con cái dân nhỏ hoài, có khi nào con dân lớn cho công việc nhà ta không? Chúng ta suy nghĩ đến điều đó. Và đây là lúc mà chúng ta phải suy nghĩ để cầu xin Chúa cho chúng ta được Thánh Linh của Chúa cảm động lòng. Chúng ta thấy được khải tượng, thấy được nhu cầu, thấy được cái hoàn cảnh của Hội Thánh ngày hôm nay đang như vậy. Hai mươi mấy năm qua rồi chỉ là nhà tạm, chưa hề có một cái đền thờ chính thức cộng đồng cho Việt Nam, cho tương lai của thế hệ con cháu chúng ta những ngày sắp tới. Xin Chúa cho chúng ta có thể làm được điều này. Và đừng ai nghĩ rằng, ồ, mục sư nói như vậy, tôi thấy tôi cũng không có hòa đồng ý lắm, bởi vì tôi không còn con cháu nữa. Không có con cái gì, mấy thế hệ tương lai là chỗ mấy người dân cấp bồ đây có tương lai chứ. Còn tôi giờ con cái nó lớn hết rồi, nó đi nhà thờ Mỹ. Không suy nghĩ như vậy, thưa quý vị. Suy nghĩ như vậy tội tình lắm. Chúng ta đừng bao giờ ích kỷ mà suy nghĩ như vậy. Chúng ta xây dựng công việc là cho Chúa, cho vương quốc của Đức Chúa Trời, cho cả một cái thế hệ tương lai, cho sự đầu tư của chúng ta vào cõi đời đời. Chúa dành cho chúng ta một cái đặc ân, một cơ hội. Quý ông bà anh chị em phải nhớ điều đó, chứ không phải chỉ hạn hẹp. Nói từ bây giờ tôi không còn con cháu gì hết thì tôi nghĩ rằng tôi không cần phải đóng góp. Không phải như vậy. Là một cái đặc ân và cơ hội cho chúng ta, để là một cái di sản thế hệ tương lai của chúng ta trong những ngày sắp tới này. Cầu xin Chúa cho lòng của quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta được hiệp lòng với lời của Chúa để chúng ta có thể suy nghĩ điều đó. Và điều thứ ba là hiệp một lòng một ý trong sự xây dựng. Hiệp một trong sự xây dựng. Vì có thấy ở trong cái chỗ Phúc Kinh Thánh, phân đoạn mà xây đền này của thời David, có chỗ nào phàn nàn, cầm len, không đồng ý, chống đối không? Có chỗ nào không? Không có. Tất cả đều vui lòng tự nguyện, từ quan cho đến dân, từ giàu cho đến nghèo, từ vua cho đến thường dân, đều hiệp lòng chung tự nguyện, vui lòng mà dâng hiến cho công việc Chúa. phải có tinh thần đó. Ông nói thật với ông bà anh chị em, cái công việc xây dựng nhà Chúa trong tương lai nó không phải là dễ dàng đâu. Không phải là tình lình từ trên trời rớt xuống cho chúng ta 1 triệu, 2 triệu có liền để chúng ta có thể mua nhà thờ. Không có, xây nhà thờ không có. Nó là một cái tiến trình mà có thể nói rằng rất là khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh, và thậm chí có nhiều khi nó đau đớn nữa. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng dù như thế nào chúng ta phải ý thức được rằng công việc này nó đòi hỏi chúng ta phải hiệp nhất với nhau, hiệp lòng với nhau, hiệp một với nhau, đồng lòng đồng ý thì chúng ta mới có thể làm được. Còn bằng không, chúng ta có thể ngừng ở tại đây, không thể nói gì khác được. Nói thật với quý vị, tôi đã thấy kinh nghiệm nhiều nhà thờ xây dựng, nhiều nơi bàn kế hoạch xây nhà thờ là hội thánh nứt ra làm đôi, nhiều người bỏ nhóm, buồn lòng thế này, bất đồng ý kiến thế kia, chia rẽ, chia năm xẻ bảy. Nguyên vô cùng, đó là lý do mà chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta phải có một cái tinh thần hiệp nhất này. Chúng ta phải thấy đúng khải tượng, và đây là điều mà lời Chúa đã đến lúc mà Chúa muốn chúng ta đứng chung lại với nhau. Tất cả, từ già đến trẻ, từ người nhỏ đến người lớn, từ những người lãnh đạo cho đến tín hữu, chúng ta phải làm chung. Người Việt nói rằng, có một câu nói là đồng vợ đồng chồng thì sao quý vị? Tát biển đông cũng cạn. Nhưng mà không đồng vợ, không đồng chồng đó thì tát một cái ao, cái vũng, cái đìa nó cũng xong, nó thất bại liền. Không có tinh thần hiệp nhất đó thì không thể nói chuyện xây dựng nhà Chúa. Và tôi xin dựa vào lời của Chúa cho chúng ta thấy bài học ở tại đây là tất cả đều đồng lòng, hiệp, không có than vãn, không có complain, không có mà chia rẽ trong vấn đề này được. Thì nếu mà chúng ta có cái tinh thần như vậy thì chắc chắn chúng ta không thể nào đi đến đâu. Và xin Chúa cho chúng ta có đủ thời giờ cầu nguyện cho đến khi chúng ta có những cái bước tiến quan trọng trong những ngày sắp tới. Và điều thứ tư, ở đây lời của Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em đó là tất cả thuộc về Chúa. Tất cả thuộc về Chúa. Câu Kinh Thánh từ 1 cho đến 14. Tôi cảm động về lời cầu nguyện của vua David. Sau khi thấy dân sự đã làm những cái việc hiệp một, yêu thương, dâng hiến một cách đặc biệt như vậy rồi, thì trước mặt hội chúng, David đã dâng lên lời cầu nguyện. Và lời cầu nguyện sau khi ông chúc tụng quyền năng vinh hiển của Chúa rồi, thì ông nói câu thứ này, quý vị để ý chỗ này. Lạy Chúa, tất cả sự giàu có vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúng con cảm tạ Chúa, câu 13, và ca ngợi vinh quang của Ngài. Câu 14, nói rằng nhưng con là ai? Nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua đã thuộc về Chúa. Những gì mà chúng con dâng lên cho Chúa, 10 tấn vàng, 10 tấn bạc hay mấy trăm tấn bạc đó, tất cả chẳng qua đã thuộc về Chúa, là của Chúa, không phải của chúng ta. Vì có amen với điều này không? Thật sự khó à, phải không? Nhưng mà lẽ thật nó là như vậy. Tất cả những gì chúng ta có được do nơi Chúa mà đến. Tôi thành tâm kêu gọi quý ông bà anh chị em hiểu biết và nhận cái lẽ thật này trong cuộc đời của chúng ta. Từ sức khỏe, thì giờ, tiền bạc, của cải, con cái, tất cả những gì chúng ta sở hữu trong cuộc đời này từ nơi Chúa mà đến, do Chúa ban cho chúng ta. Và những gì chúng ta dâng cho Chúa thì chẳng qua đã thuộc về Chúa. Chúng ta chỉ là những người quản lý mà thôi. Trong khi chúng tôi bàn bạc mãi với ban chấp hành mấy tuần trước trong nhà tôi, thì anh em bây giờ mình sẽ nghĩ cái bước đầu tiên mình sẽ raise fund là bao nhiêu tiền có sẵn sàng, có đủ tiền để mua hay là offer được. Thì anh em người nói 1 triệu, người thì nói 2 triệu, người thì nói thôi nhiều quá, mình làm ít, tính như thế này. Thì quý vị không, thình lình có một anh em đó, tiền của tao ở đâu? Một anh em đã la lên, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy nó xúc động, nó đụng chạm đấy. Lòng mình quên. Mình quên rằng mình tưởng tiền của mình. Cho nên mình đắn đo, mình cứ suy nghĩ 1 triệu nó lớn, 2 triệu nó lớn quá. Thành ra bây giờ làm sao, phải nghĩ thế nào để mà có thể có để mà cho hội thánh có khả năng để họ dâng hiến cho nhiều quá, vân vân. Tôi nghĩ cái lời nhắc nhở đó của anh em đúng. Tiền của Chúa chứ không phải tiền của chúng ta. Vàng là của Chúa, bạc là của Chúa, tất cả mọi sự đều do Chúa mà đến. Amen. Quý ông bà anh chị em phải thật sự thôi. Chúa cất thì không ai có thể giữ được. Chúng ta trong câu Kinh Thánh mà đáng sợ nhất, Chúa là đấng ban cho, thì Ngài cũng có quyền gì? Lấy lại. Không phải của chúng ta đâu. Ngay cả con cái của chúng ta, Chúa chỉ giao cho chúng ta tạm thời một thời gian ngắn ở trong trần gian này. Chúng ta phải dạy dỗ quản lý nó. Cái nó không thuộc về chúng ta nữa. Phải nhớ điều đó. Cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ. Cho nên tất cả thuộc về Chúa. Đó là điều mà chúng ta phải xây dựng cái nền tảng, cái suy nghĩ của chúng ta việc xây dựng nhà Chúa những ngày sắp tới. Và cuối cùng, cái điểm thứ năm ở tại đây, đó là lại đến đời đời. Trong câu thứ 15, ông David cầu nguyện cái gì? Câu thứ 15, ông cầu nguyện vì trước mặt Chúa, chúng con vốn là khách lạ, kẻ tạm cư như các tổ phụ của chúng con. Các ngày của chúng con trên đất khác nhiều cái bóng thoáng qua, không chút hy vọng. Thưa ông bà anh chị em, một lẽ thật nữa trong cái lời cầu nguyện này của vua David nhắc nhở cho chúng ta. Những ngày chúng ta trên đất này nó thoáng qua, ngắn ngủi lắm. Cái cơ hội mà Chúa dành cho chúng ta không phải lúc nào nó cũng còn lại. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tất cả những gì mà chúng ta sở hữu trong trần gian này, cái lời cầu nguyện của David để cho chúng ta nhắc nhở rằng tất cả chỉ là tạm, chóng tàn. Và Chúa kêu gọi chúng ta phải dùng những cái điều tạm bợ chóng tàn để đầu tư vào cõi đời đời, hãy giàu có trong nước trời. Người có nghe những câu kinh thánh, những lời kêu gọi không? Vì tất cả những cái gì mà chúng ta tích lũy dưới đất này, nó sẽ bị sâu mối tán rác, nó làm cho hư hỏng đi hết. Mà những cái gì chúng ta làm cho Chúa, chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta đầu tư vào cõi đời đời, những cái điều đó nó sẽ còn lại đến đời đời. Đó là cái ý nghĩa mà ông David, vua David đã cầu nguyện như vậy. Xin Chúa cho chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em chúng ta được thấm nhập về cái điều này. Nhiều khi chúng ta đếm cái account của mình ở trên đất thì saving account, checking account, nó còn lại bao nhiêu, pension, 401k, vân vân. Nhưng mà cái account trên trời của quý vị đếm thử, check thử đó, có bao nhiêu rồi, nhiều hay ít. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến điều đó? Một người làm cả cuộc đời, biết bao nhiêu tiền, thình lình 50 mấy, đi vô văn phòng bác sĩ, đi ra ung thư đoạn 4. Cả một cái thế giới sụp đổ, tương lai không còn hy vọng. Bây giờ tiền bạc của cải không còn ý nghĩa gì với cái người đó nữa. Đối với người đó bây giờ là gì? Sự sống, sức khỏe. Tại sao đến ngày đó, chúng ta đợi đến ngày đó chúng ta mới dâng hiến? Tại sao chúng ta đợi đến lúc như vậy chúng ta mới suy nghĩ đến việc xây dựng công việc nhà Chúa? Đây há không phải là lúc mà cơ hội Chúa muốn dành cho chúng ta. Quý vị có biết ông nào không? Tiền này tiền gì quý vị biết không? Tiền ảo, Bitcoin. Có gì có nghe Bitcoin bao giờ không? Tôi rành về cái chuyện này, nhưng mà tiền ảo là cái đồng tiền mà không ai, tôi cái đấy nó rõ ràng không ai rờ đụng được. Nó cứ trên chuyển mạng đồ, trên điện tử, crypto gì đó đại khái. Mà cái ông này á, là cái CEO ở tại Canada. Ông của một cái loại đồng tiền ảo đó như vậy đó. Mà ông thình lình ông qua đời, cũng 30 mấy mà qua đời. Mà không để là password, mà không để lại cái revert key, revive key nào hết. Và 100, để coi, ở đây tôi có ghi lại là 250 triệu tiền Canada, khoảng 115 triệu tiền đô la Mỹ mất tích, không lấy được. Và số người đầu tư vào đó mất hết, tiền ảo. Và nhiều người ngày hôm nay cũng đang chạy theo tiền ảo, đầu tư vào tiền ảo rất là nhiều, mong làm giàu. Mà đây là bài học quý vị, để nhắc nhở cho chúng ta, quý ông bà anh chị em và tôi. Cái Tết vừa qua đó thì người dân Việt Nam mình đó, đến những ngôi mộ, quý vị chụp hình những ngôi mộ quý vị sẽ thấy, tôi thiếu không có đưa cái hình này lên kịp. Trên những ngôi mộ của những người chết đó, người ta cúng đồ mã đó, ông nhà lầu xe hơi rồi làm bằng đồ hàng mã đó, để cúng cho người qua đời để được hưởng những cái tiện nghi vật chất đó, và đồng đô la đó, cấp đô la, trăm đô đầy hết trên cái mã rồi đô. Có một sư ông nhìn thấy cảnh đó, ông mới nói như thế này: trên thế gian này không có bất cứ chỗ nào mà khi mình gửi đồ giả mà người thân mình lại nhận đồ thật. Ngược lại, đồ thật mà nhận đồ giả thì chỗ nào cũng có đầy hết à. Tôi muốn dùng cái điều này để Chúa nhắc nhở dạy dỗ tôi. Nhưng mà đối với Chúa thì khác. Đối với Chúa khác đó. Tất cả những cái tiền bạc của cải mà tôi và quý ông bà anh chị em có, trong cái nhìn của Chúa, chỉ là đồ giả, đồ tạm bợ, đồ bất nghĩa, của bất nghĩa. Hãy dùng của bất nghĩa để đầu tư vào cõi đời đời. Chúng ta dùng đồ giả, nhưng mà chúng ta đầu tư vào cõi đời đời đó, thì chúng ta sẽ nhận được cái tiền thật của cải thật, đúng không? Chỉ có ở trong Chúa. Chỉ có khi chúng ta đầu tư vào Chúa những cái đồ tạm bợ, những cái đồ giả, những cái đồ ảo này này, bởi vì lý do Chúa cho chúng ta thấy chúng ta qua đời hai bàn tay gì, tay trắng, chúng ta qua đời chúng ta đem gì theo được không? Không, không có một cái gì mà chúng ta sở hữu để chúng ta đem theo được. Thành ra nó là đồ ảo, đồ giả. Và vì vậy chúng ta cần phải đầu tư nó biến thành cái đồ thật ở trên thiên đàng đó quý vị. Ngày kia đó, cái phần thưởng của chúng ta trong nước trời phước hạnh vô cùng, giàu có vô cùng. Đó là lý do mà tôi nói quý vị. Quý vị check account dưới đất thường xuyên lắm, nhưng có bao giờ chúng ta check account trên trời có bao nhiêu tiền chưa? Xin Chúa giúp đỡ ban ơn cho Hội Thánh trong cái bài học buổi chiều hôm nay quý vị. Xây dựng nhà Chúa, chúng ta cần phải chuẩn bị những điều gì? Tôi muốn kết luận, ngày hôm nay cái giá ngôi nhà ở Oregon này trung bình bao nhiêu một căn nhà quý vị? Căn nhà cá nhân sinh của ao khoảng bao nhiêu? 400.000, 500.000, phải không? Một gia đình có thể lo được, thể mua được. Vậy thì Hội Thánh của chúng ta 60 gia đình, bây giờ trừ đi 10 gia đình mà single thôi, chỉ còn 50 gia đình có thêm những member, thì tất cả 50 gia đình đó chúng ta có thể ráp nhau lại, chúng ta cùng với nhau lo cho có nhà của Chúa, được không quý vị? 2 triệu, 1 triệu, 2 triệu, chúng ta cùng với nhau 50 gia đình mà chúng ta ráp lại để chúng ta mua, chúng ta xây, có được không quý vị? Tôi hy vọng rằng chúng ta có câu trả lời, có câu trả lời. Đừng để Chúa nói trong câu gốc mà chúng ta vừa đọc, nhà các ngươi thì trần ván, còn nhà của ta thì hoang vu, vẫn còn là nhà tạm. Xin Chúa cho chúng ta được có câu trả lời, được cảm động qua lời Chúa buổi chiều hôm nay. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa. Và chúng ta bắt đầu khởi sự cầu nguyện. Mỗi người về nhà cầu nguyện. Và mỗi gia đình đều sẵn sàng chuẩn bị tấm lòng của mình trong sự dâng hiến một cách đặc biệt cho công việc của Chúa trong những ngày sắp tới. Và đó là điều mà lời của Chúa đã chuẩn bị chúng ta, ban tạo mãi đã chuẩn bị cho chúng ta, để chúng ta nhìn thấy được trong năm mới này chúng ta cần phải được sự dẫn dắt của Chúa bước đi như thế nào. Xin mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện quý vị. Và ước mong tuần tới này chúng ta sẽ có mặt đông đủ để không có thiếu một gia đình nào, để rồi chúng ta có dịp bàn bạc, góp ý, hiệp một lòng, chung một ý với ban tạo mãi, với ban chấp hành, với ban mục sư, để chúng ta cùng với nhau có được một cái dự án thật là tốt lành, hiệp một với nhau để làm công việc Chúa xây dựng trong ơn của Ngài. Bây giờ mỗi người cầu nguyện quý vị.